Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 27 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu.
Đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư.
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo rửa tiền tại công ty Alibaba.
Hơn 8 triệu cử tri tại Cuba hoàn thành bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa 10.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao vào sáng nay 27 tháng 3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mỗi phán quyết quyết định của tòa đều liên quan đến sinh mạng chính trị, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Chính vì vậy không được để xảy ra oan sai. Tòa án phải xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá, bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại. Chủ tịch nước yêu cầu mỗi vụ án vụ việc đưa ra xét xử không chỉ phải nghiêm theo quy định của pháp luật mà còn phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, giá trị đạo đức và nhân văn của dân tộc, phải giải thích rõ ràng về nội dung vụ án.
Sáng cùng ngày tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nếu chưa kiện toàn bộ phận chủ trì nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế thì phải quan tâm kiện toàn, bố trí nguồn lực, con người, thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác này. Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao bảo đảm chất lượng thẩm định các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Các bộ ngành khi được hỏi ý kiến phải bảo đảm việc góp ý bảo đảm tiến độ và thực sự chất lượng. Thủ tướng nêu rõ, không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi. Dự án luật này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3 năm 2023 và kết luận một số nội dung. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo. Kết luận cũng nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm, hệ trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Do đó, trong trường hợp Chính phủ thấy cần thiết tiếp tục trình Quốc hội phương án khác với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đề nghị xây dựng hai phương án.
Còn tại thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật giá sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ thực trạng, hiệu quả và sự cần thiết của quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều hành phải công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng quy luật của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý thực tiễn, ưu nhược điểm của từng loại ý kiến để xin ý kiến hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Theo dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: 1. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, 2. Văn phòng thống kê, 3. Địa chính xây dựng đô thị và môi trường đối với phường, thị trấn hoặc địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường đối với xã, 4. Tài chính kế toán, 5. Tư pháp hộ tịch, 6. Văn hóa xã hội. Như vậy, so với quy định hiện hành, công chức cấp xã không còn có chức danh trưởng công an xã. Theo Bộ Nội vụ, không quy định chức danh công chức trưởng công an xã do đã bố trí công an chính quy ở xã.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Đáng chú ý trong chỉ thị này, Cục Hàng không Việt Nam đề cập lại vụ việc 4 tiếp viên hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines tham gia việc vận chuyển hàng hóa có chứa 11,2 kg ma túy tổng hợp vào ngày 16 tháng 3 vừa qua. Nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đang đề xuất sửa đổi Nghị định số 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhằm xóa điểm nghẽn trong đăng kiểm hiện nay. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép người có trình độ trung cấp cao đẳng kỹ thuật cơ khí có kinh nghiệm làm việc trong các xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô có thời gian thực tập nghiệp vụ được thi sát hạch và cấp chứng chỉ đăng kiểm viên. Quy định hiện hành bắt buộc đăng kiểm viên có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.
Sáng ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Phiên xử phúc thẩm lần này sẽ xem xét kháng cáo kêu oan của vợ chồng chủ tịch địa ốc Alibaba về cáo buộc lập dự án ma, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ của hơn 4.500 người. Sau phần thủ tục, do vắng mặt một số luật sư bào chữa cho các bị cáo nên sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, thành phố cũng đề ra nhiệm vụ trong năm 2023, đó là nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận giải quyết trực tuyến, 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường điện tử.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, hơn 20.000 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Cuba đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử quốc hội khóa 10 của nước này. Dự kiến quốc hội Cuba khóa 10 sẽ có 64% là các thành viên mới. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Cuba, đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ sau khi Cuba cải cách hiến pháp năm 2019. Cuộc tổng tuyển cử này là cơ hội để mỗi cử tri trực tiếp chọn ra những người đại diện cho quần chúng nhân dân. Quốc hội mới được bầu sẽ trực tiếp lựa chọn chủ tịch và phó chủ tịch nước cùng nhiều vị trí quan trọng khác. Theo kế hoạch, quốc hội khóa mới của Cuba tổ chức kỳ họp đầu tiên vào ngày 19 tháng 4 tới.
Kể từ ngày 1 tháng 4 tới, tuổi nghỉ hưu đối với công chức nhà nước ở trung ương và địa phương tại Nhật Bản sẽ được nâng từ mức 60 tuổi hiện nay lên 61 tuổi. Cứ 2 năm một lần, tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước sẽ được tăng thêm 1 năm cho đến khi chạm ngưỡng 65 tuổi vào tài khóa 2031. Việc nâng tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước là một phần trong các nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm đối phó với tình trạng thu hút lao động do dân số giảm.
Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, viết tắt là IPCC, đã kêu gọi toàn thế giới cắt giảm khí thải nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu đang có xu hướng gia tăng. Theo ủy ban này, nếu việc phát thải CO2 không được khống chế sớm sẽ gây hại cho sức khỏe cộng đồng ở nhiều thế hệ sau. Ngoài ra, Ủy ban Liên Chính phủ Biến đổi Khí hậu cũng kêu gọi chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Điều này rất có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng và bao hàm nhiều phúc lợi xã hội.
Tây Ban Nha cho biết tỷ lệ lạm phát thực phẩm tại quốc gia này sẽ có xu hướng tăng trong những tháng tới. Nhận định này được đưa ra dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô do Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha công bố. Theo Tổng Giám đốc Kinh tế và Thống kê của Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, tỷ lệ lạm phát lương thực hiện nay đang ở mức cao trong lịch sử, nhưng giá lương thực vẫn chưa đạt đỉnh. Gần đây, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ lạm phát lương thực tăng hơn 4% trong thời gian còn lại của năm 2023.
Tại Mexico, nhiều người di cư tập trung tại các khu tị nạn đã yêu cầu được cấp thị thực nhân đạo. Loại thị thực này sẽ cho phép họ thực hiện hành trình tới miền Bắc nước Mỹ được thuận lợi hơn. Phần lớn số người di cư phản ánh rằng do thiếu thị thực, họ không thể làm việc, không thể tìm được nơi ở có chi phí phù hợp và cũng không thể rời Mexico City để đi lại tự do vì giấy phép được cấp tại Coma, Mexico. Theo dữ liệu giới chức Coma mới công bố vào tháng 1 năm 2023, có gần 13.000 đơn xin tị nạn đã được nhận ở Mexico, chủ yếu là những người đến từ Haiti, Honduras và Venezuela.
Một chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Lebanon. Người dân nước này thức giấc vào buổi sáng chủ nhật mà không biết phải dùng múi giờ nào. Lý do là bất đồng về cách tính giờ giữa các phe phái chính trị. Thủ tướng tạm quyền Lebanon thông báo nước này sẽ chuyển sang giờ mùa hè vào ngày 20 tháng 4, thay vì vào dịp cuối tuần cuối cùng của tháng 3, theo như thông lệ tại Lebanon, châu Âu và các khu vực khác. Quyết định vào phút cuối của chính phủ Lebanon về việc trì hoãn thời gian thêm một tháng cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã dẫn đến sự nhầm lẫn hàng loạt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thực hiện chủ đề tiên phong chuyển đổi số của tháng thanh niên, các đoàn viên của thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai xây dựng các video clip giới thiệu về các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố, từ đó xây dựng bản đồ số địa chỉ đỏ, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá trong thời gian tới.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Đình làng Thạc Gián là một trong số các đình làng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia của thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, tại lễ hội Đình làng Thạc Gián, đoàn thanh niên địa phương đã đưa vào hoạt động phần giới thiệu kiến trúc đình làng qua ứng dụng công nghệ VR360. Anh Lê Trình, bí thư đoàn phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, không dừng lại ở đó, đoàn phường còn tiếp tục triển khai ghi hình lễ hội, đưa thêm các nội dung giới thiệu hấp dẫn để xây dựng video đóng góp vào công trình số hóa địa chỉ đỏ của thành đoàn Đà Nẵng.
Sắp tới thì tham gia thi cái video này thì đoàn phường Ninh Gián cũng mong muốn là giới thiệu thêm cái di tích đình làng Thạc Gián này tới đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và các khách thập phương.
Công trình thanh niên cấp thành phố số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thành đoàn Đà Nẵng triển khai sâu rộng đến các tổ chức đoàn. Mỗi đơn vị đoàn trực thuộc đều được phân công triển khai ghi hình, tập trung thông tin, xây dựng video clip theo tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi của thành đoàn. Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Bí thư đoàn cơ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, các đơn vị đoàn không dừng lại ở việc ghi hình mà còn tổ chức các cuộc hành quân về địa chỉ đỏ, dâng hương tìm hiểu về các di tích lịch sử và tuyên truyền sâu rộng trong chính các đoàn viên thực hiện công trình.
Mô hình số hóa địa chỉ đỏ không chỉ là tiết kiệm cái công tác tuyên truyền và quảng bá du lịch mà còn thể hiện cái tính tiên phong, đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng nói chung cũng như là tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng nói riêng trong việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy cái du lịch thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Anh Nguyễn Duy Thành, trưởng ban tuyên giáo thành đoàn Đà Nẵng cho biết, đến tháng 6, các đơn vị đoàn trực thuộc sẽ phải hoàn thành việc xây dựng video clip giới thiệu các di tích lịch sử. Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tổng hợp và xây dựng một bản đồ số với quy mô toàn thành phố, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân, du khách khi muốn tìm hiểu đến các di tích lịch sử này.
Các đơn vị sẽ tiến hành là xây dựng các video clip trong cái khoảng thời gian là từ tháng 2 cho đến tháng 6 và năm 2023. Và sau đó là Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiến hành là tổng hợp tất cả các cái dữ liệu từ các đơn vị và tiến hành số hóa tất cả các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Và dự kiến là đến tháng 7 năm 2023 thì công trình sẽ hoàn thành.
Đà Nẵng hiện có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia và 67 di tích cấp thành phố. Sau khi hoàn thành, công trình số hóa địa chỉ đỏ của Thành đoàn Đà Nẵng sẽ giúp người dân du khách dễ dàng tìm hiểu về tất cả 86 di tích lịch sử này. Đây là một mô hình hay thể hiện sự tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số của tuổi trẻ thành phố.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.